tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org.
C. Các lý thuyết tâm lý học. Lý thuyết tâm lý học đầu tiên của Fraser vốn được xác lập ngay từ trước khi ông biết đến những quan sát của Benser và Gillen là dựa trên niềm tin vào linh hồn bên ngoài. Vật tổ nên được xem là một nơi trú ẩn hoàn toàn cho linh hồn, ở đó nó được che chở để tránh khỏi những hiểm họa đe dọa mình. Khi một người nguyên thủy đem gửi gắm linh hồn mình trong vật tổ, thì tức là anh ta bất khả xâm phạm, và đương nhiên là anh ta tránh tự làm tổn thương kẻ cất giấu linh hồn anh ta. Nhưng do anh ta không hề biết con vật cụ thể nào trong loài đó đã che chở linh hồn mình, buộc anh ta đi đến chỗ phải khoan hòa với cả loài vật đó. Bản thân Fraser sau này cũng đã tự rút bỏ sự suy diễn đó từ tôi tem giáo ra khỏi tín ngưỡng tinh thần của mình. Khi được biết về các quan sát của Benser và Gillen, thì ông đã xây dựng một lý thuyết xã hội học khác về tôi tem giáo, được đề cập đến ở trên. Nhưng sau đó ông phát hiện ra rằng động lực mà từ đó ông suy diễn ra tôi tem giáo chắc chắn là quá ư tròn trịa, và rằng ông đã giả định một tổ chức xã hội quá ư phức tạp so với việc người ta vốn gọi được nó là nguyên thủy. Với ông giờ đây, các công xã xem ra chỉ là mầm mống của tô tem tôn giáo đã để lại tàn dư về sau. Ông tìm kiếm một động lực đơn giản, một mê tín nguyên thủy nấp sau trong hoàn cảnh ấy, để từ đó mà suy nghĩ ra sự xuất hiện của tô tem giáo. Bằng lực nguyên sơ ấy, ta đã không tìm ra thấy trong học thuyết tư tưởng đáng chú ý về người Anjuta. Người Anjuta bác bỏ mối liên can giữa sự thụ thai và hành vi tính giao như đã đề cập ở trên. Khi người đàn bà cảm giác các vị thần hồ mệnh đang đợi tái sinh ở một người gần nhất đã nhập vào cơ thể của bà và được bà sinh ra với tư cách đứa con đó mang vật tổ của tất cả các vị thần chờ đợi đầu thai ở nơi đã nói, thuyết thụ thai này không thể làm sáng tỏ được tô tem giáo. Ví rằng nó đặt một giả định về vật tổ, thế nhưng một khi người ta muốn đi ngược lại và thừa nhận một bước xa hơn rằng người đàn bà vốn dĩ đã tin rằng con vật, cây cỏ, hòn đá tức là các đối tượng liên can đến sự trưởng thành của bà ta. Trong thời khắc ấy, đã quả thực nhập vào bà và sau đó được bà sinh ra trong hình hài một con người bởi vì bà cảm thấy mình thành người mẹ, rồi sau đó thì tính đồng nhất của con người với vật tổ đã được giải thích thực sự bằng niềm tin của người mẹ và mọi cấm đoán về đồ vật khác về vật tổ, ngoại trừ kết hôn ngoại tộc. Rồi sau đó thì tính đồng nhất của con người với vật tổ đã được giải thích thực sự bằng niềm tin của người mẹ và mọi cấm đoán khác về vật tổ ngoại trừ kết hôn ngoại tộc đều dễ dàng được phát sinh ra từ đó. Con người khước từ ăn con vật và cây trái vì nếu không anh ta vì thế mà sẽ ăn thịt chính mình, nhưng rồi anh ta một lúc nào đó sẽ tìm ra cơ hội để thưởng thức chút đỉnh vật từ tổ của mình dưới hình thức lễ hội. Vì rằng thông qua đó anh ta có thể tăng cường tính đồng nhất của mình với vật tổ. Sự đồng nhất đó chính là cốt lõi trong tô tem giáo. Những quan sát của River ở thổ dân gia đảo Spankin đã chứng tỏ sự đồng nhất trực tiếp của con người với vật tổ của họ trên cơ sở của thuyết thụ thai như vậy. Nguồn gốc thứ hai của tô tem giáo phải chắc là sự không hiểu biết của người dã man về quá trình con người và loài vật đã duy trì nội giống bằng cách nào. Trong đó đặc biệt sự không hiểu biết về điều người đàn ông đã đóng một cái vai trò trong hành động phồn thực. Sự thiếu hiểu biết ấy cần phải được khắc phục thông qua một thời kỳ dài gắn cách, chen vào giữa hành vi phồn thực và sự chào đời của đứa trẻ, hay là thụ cảm và những cử động ấu thơ đầu tiên. Tô tem giáo trước đó chỉ là một sáng tạo của tinh thần nữ tính chứ không phải của phái nam. Dục vọng của người đàn bà chính là cội rễ của điều đó. Trở ngại chính đối với lý thuyết thứ ba này của Fraser cũng chính là cái đã gây trở ngại cho lý thuyết thứ hai. Lý thuyết xã hội học, người Ajunta xem ra đã bỏ một đoạn đường xa khỏi những khởi đầu của tô tem giáo. Sự phủ nhận chế độ phụ quyền xem ra không phải dựa trên tính mông lung, dựa trên tính mông muội nguyên thủy. Trong một số trường hợp, họ có thể thừa kế theo phụ hệ, xem ra họ đã hy sinh phụ quyền cho một kiểu hoang tưởng, là cái muốn đưa các vị thánh tổ lên đài danh dự khi họ đề cao huyền thoại về thụ thai trinh bạch của các vị thật thành lý thuyết thụ thai, thì người ta cũng không kỳ vọng nhiều nhặn gì ở tính mông muội của họ về các điều kiện duy trì nội giống, giống như đối với thời kỳ xuất hiện của các huyền thoại Kitô giáo ở các dân tộc cổ đại. Một lý thuyết tâm lý học khác về cội nguồn của tô tem giáo đã được một người Hà Lan, Winken, đưa ra lý thuyết này và tạo ra một sự kết hợp của tô tem giáo với sự chuyển di của linh hồn. Con vật mà linh hồn của người chết thâm nhập qua theo tín ngưỡng phổ biến đã trở thành họ hàng cùng dòng máu, thành tổ tiên và được sùng bái với tư cách như vậy. Nhưng niềm tin vào sự thâm nhập của con vật trong linh hồn có thể là sớm được phát sinh ra từ tô tem giáo hơn là ngược lại. Một lý thuyết khác về tô tem giáo có đại diện là các nhà dân tộc học xuất sắc người Mỹ, Bart Hilltop, họ đi xuất phát từ các quan sát của các bộ tộc Andean theo totem giáo và cho rằng vật tổ vốn là vị thần hộ mệnh của tổ tiên mà tổ tiên họ đã nhận được qua một bức tranh và lưu truyền lại cho thế hệ sau. Chúng ta đã từng nghe nói sự suy diễn của totem giáo do thừa kế từ một cái cụ thể đã gây ra những khó khăn gì. Về điều này thì các quan sát ở Australia không giúp gì cho sự dẫn dắt vật tổ quay về với thần hộ mệnh. Phù hợp hơn cả với các lý thuyết tâm lý học mà Wundt đưa ra là hai chân lý sau đây. Thứ nhất, đối tượng vật tổ đầu tiên và được phổ biến rất lâu dài rộng rãi nhất đều là con vật. Và thứ hai là trong toàn bộ các con vật tổ thì các con có sớm nhất là được dung hợp với các con vật linh hồn. Những con vật linh hồn như chim chóc, rắn rết, thằn lằn, chuột là phù hợp với được thừa nhận là một vật trở của linh hồn xa lìa thể xác bởi chúng vận động nhanh nhẹn, chúng bay lên trời hoặc một điều gì đó. Hoặc bởi một điều dị thường và một đặc tính khác gây nên cảm xúc tàn bạo, con vật tổ chính là vật tổ của các chuyển di của linh hồn mỏng manh sang loài vật. Thế nghĩa là ở đây đối với Wundt thì totem chuyển hóa, thì totem giáo chuyển hóa một cách trực tiếp sang tín ngưỡng linh hồn hay là vật linh luận. B và C, nguồn gốc của kết hôn ngoại tộc và quan hệ của nó với totem giáo. Tôi đã trình bày các lý thuyết về totem giáo với đôi chút chi ly và dù là thế vẫn cứ sợ rằng mình đã làm tổn thương đến ấn tượng về chúng vì vẫn luôn có sự cắt xén không thể dừng được. Trong khi đề cập đến các vấn đề tiếp theo, nhân danh mối quan tâm của độc giả, tôi sẽ sử dụng quyền tự do dồn nén nội dung nhiều hơn nữa. Các cuộc thảo luận về kết hôn ngoại tộc của các bộ tộc totem trở nên cực kỳ phức tạp và không thể bỏ bởi những nguồn tư liệu đã được sử dụng. Người ta có thể nói rằng chân thật là mù mờ. Các mục đích thảo luận cho phép tôi tự giới hạn ở việc chú trọng đến một số đường hướng cơ bản và việc dẫn đến các công trình chuyên sâu đã từng được trích dẫn nhiều lần để theo dõi đối tượng nghiên cứu một cách kỹ càng. Vị trí của một tác giả nghiên cứu các vấn đề ngoại hôn không phải là hoàn toàn độc lập đối với sự chấp nhận trường phái của mình theo lý thuyết totem giáo này hay lý thuyết totem giáo nọ. Một vài giải thích về totem giáo gây cảm giác là đã để tụt mất mọi sự đối kết với ngoại hôn, khiến cho cả hai thiết kế đó đã tách biệt ra khỏi nhau một cách trơn tru. Vậy là ở đây có hai quan niệm đối lập nhau. Một quan niệm cái muốn bám chắc vào sự xuất hiện đầu tiên, cho rằng ngoại hôn chắc chắn là một bộ phận cơ bản của hệ thống vật tổ luận. Còn quan điểm kia theo đuổi mối liên quan như thế và tin tưởng vào sự gặp gỡ ngẫu nhiên giữa hai khuynh hướng của các nền văn hóa cổ xưa nhất. Fraser đã đại diện cho quan điểm thứ hai này bằng sự rạch ròi. Trong các công trình muộn hơn của ông viết, tôi buộc phải lưu ý độc giả cần luôn luôn lưu ý trong suy nghĩ rằng hai thiết chế totem giáo và kết hôn ngoại tộc khác biệt nhau một cách tuyệt đối với cả về nguồn gốc lẫn bản chất. Chúng chỉ gặp nhau và hòa trộn vào nhau một cách ngẫu nhiên trong một số ít thị tộc. Ông cảnh cáo một cách trực tiếp trước kia cách nhìn trái ngược như là một nguyên do của những trở ngại và những hiểu lầm bất tận. Hoàn toàn tương phản ở đây là các tác giả khác đã tìm thấy một con đường khác, xem xét kết hôn ngoại tộc như một hậu quả tất yếu của những người quan sát cơ bản. Totem luận, Duchem đã chỉ ra trong các công trình của mình rằng cấm kỵ gắn liền với vật tổ đã buộc phải đưa đến sự cấm đoán như thế nào khi muốn có một người nữ cùng giống vật tổ để thực hiện tính giao. Vật tổ cũng mang dòng máu như con người và do đó quyền xử tử. Blumbaum với sự đề cao sự phát trinh và kinh nguyệt đã cấm đoán tính giao với phụ nữ cùng vật tổ. Andrew Land, người ở đây đồng quan điểm với Duchem, thậm chí cho rằng không cần thiết phải viện đến cấm kỵ theo huyết thống để tác động đến cấp độ với phụ nữ cùng một họ. Kiêng kỵ phổ quát theo vật tổ, kiểu như cấm ngồi dưới bóng râm của cây vật tổ chắc cũng đã đủ để nói rõ điều đó. Sau đó Andrew Land còn đã kết một suy diễn khác và tỏ ra nghi ngờ không rõ. Hai lối giải thích do thích ứng với nhau như thế nào, xin xem clip dưới đây. Ở mối tương quan về thời gian thì phần lớn các tác giả nhìn nhận rằng totem giáo chắc chắn là một thiết chế cổ xưa hơn và kết hôn ngoại tộc là cái xuất hiện muộn hơn. Trong số các lý thuyết muốn giải thích kết hôn ngoại tộc độc lập đối với totem giáo, chỉ có một vài lý thuyết nổi bật lên bởi chúng diễn giải những quan điểm khác nhau của các tác giả vấn đề loạn luân. MC Lennon đoán định đúng kết hôn ngoại tộc trong một cung cách đầy thần bí. Từ những tàn tích của các phong tục khiến liên tưởng đến tục cướp cô dâu thở trước, ông giờ đây cho rằng chắc trong những thời đại thái cổ, có tập tục lấy một người phụ nữ của một thị tộc khác và việc kết hôn với người nữ cùng thị tộc là không được phép vì nó rất xa. Ông đã tìm tòi nguyên do của tập quán kết hôn ngoại tộc ở sự khan hiếm phụ nữ. Trong những thị tộc đó do tục giết trẻ sơ sinh gái trong sinh nở, Chúng ta ở đây không cần thiết phải kiểm chứng xem những quan hệ thật sự có xác nhận quan điểm của MC Lennon hay không. Điều quan trọng hơn nhiều đối với chúng ta là luận cứ trong mọi tiền đề của tác giả vẫn chưa làm sáng tỏ được tại sao các thành viên nam của thị tộc vẫn không dám tiếp cận phụ nữ ít ỏi cùng dòng máu và cùng cách mà vấn đề loạn luân vẫn tồn tại sờ sờ ra đó. Trái ngược với cách nhìn trên và hoàn toàn có lý khi các nhà nghiên cứu khác xem xét kết hôn ngoại tộc là một thiết chế để phòng loạn luân. Nếu người ta nhìn bao quát tính phức tạp dần lên của những hạn chế kết hôn ở người Australia, thì người ta không thể nhận định khác với cách nhìn của một Cal Fraser, Hawkins, Benwin Spencer rằng các thiết chế ấy được chứa đựng một mục đích được dự kiến và chúng phải đạt được điều mà chúng đã được trình bày sự thật. Cần đặc biệt nhấn mạnh rằng các hạn chế đầu tiên được tạo ra bằng sự thực hiện lớp kết hôn trước hết đụng đến tự do tình dục của thế hệ trẻ, tức là sự loạn luân giữa anh chị em với nhau và giữa con trai và người mẹ, trong khi sự loạn luân giữa người cha và con gái chỉ bị loại trừ bằng các quy chuẩn muộn sau này. Nhưng việc dẫn lại những hạn chế tình dục của kết hôn ngoại tộc không có tác dụng gì để hiểu được động cơ đã dựng lên toàn bộ các thiết chế đó. Do đâu mà có cấm kỵ loạn luân trong giả thuyết cuối cùng, cái buộc phải được nhận thức sự cội nguồn của kết hôn ngoại tộc, hiển nhiên là không đủ tư cách quy sự cấm đoán loạn luân về sự khước từ tính giao bản năng giữa những người thân cùng dòng máu. Nghĩa là về thực chất của sự cấm loạn luân, kinh nghiệm xã hội chỉ ra rằng, ngay cả trong xã hội chúng ta ngày nay, loạn luân vẫn là một hiện tượng không ít xảy ra bất chấp nó là bản năng, và một khi kinh nghiệm lịch sử chỉ ra các trường hợp trong đó tính giao loạn luân được nêu lên thành quy định. Quantamart đã giải thích sự cấm đoán loạn luân một cách có lý rằng giữa những con người chung sống với nhau từ thơ ấu luôn có một phản cảm bẩm sinh đối với tính giao và cảm giác ấy do chỗ những người này lẽ thường là cùng huyết thống bao giờ cũng thấy một biểu hiện tự nhiên trong phong tục và tục lệ thông qua nỗi xấu hổ trước chuyện tính giao giữa những người ruột thịt. Trong tác phẩm nghiên cứu về tâm lý học giới tính, Harlow Ellison thậm chí bài bác các đặc tính bản năng của phản cảnh đó, nhưng lại gần chặn trên căn bản với sự giải thích nói trên. Trong đó ông nói rằng sự không phát lộ của bản năng tính dục ở chỗ liên quan đến anh chị em hoặc các thiếu nữ và thiếu niên cùng chung sống với nhau từ thuở ấu thơ chỉ là một hiện tượng hoàn toàn tiêu cực, cái dẫn đến chỗ trong những hoàn cảnh nhất định thì các tiền đề kích thích bản năng tính dục ấy buộc phải vắng mặt hoàn toàn. Giữa những người cùng trưởng thành lên từ thời thơ ấu có thói quen ngậm tâm mọi kích thích tình cảm trước những điều tai nghe mắt thấy và vận dụng, lá chúng đến một thiện cảm tĩnh lặng và vô hiệu hóa việc gợi xúc cảm hưng phấn cần yếu để cương cứng cơ quan giới tính. Đặc biệt gây chú ý ở tôi là Quantamann đồng thời nhìn nhận cái phản cảm đó đối với tính giao với những người từng cùng với mình chia sẻ tuổi ấu thơ như là đại diện tâm lý của sự thật sinh lý. Trong đó hôn phối thân tộc biểu thị một sự tổn thương về nòi giống, một bản năng sinh lý kiểu như thế sẽ chìm sâu vào mê lộ của những biểu hiện tâm lý của nó tới mức để duy trì nòi giống thay cho thân nhân cùng huyết thống có thể bị tổn thương, nó tìm đến những người cùng chung sống. Bản thân tôi cũng không dám bảo đảm đưa ra toàn bộ sự phê phán thích đáng như Fraser đã dành cho nhận định của Quantamart. Fraser cho không thể nào hiểu được rằng xúc cảm dục tính ngày nay lại thậm chí không còn kháng cự lại sự giao cấu với người thân thích nữa. Trong khi nỗi xấu hổ loạn luân vốn chỉ nên xem là con đẻ của sự kháng cự đó, thì đã dâng cao đến tột độ. Sâu sắc hơn nữa lại là các chú giải khác của Fraser mà tôi sẽ dẫn lại nguyên si ở đây bởi vì chúng trùng hợp cơ bản với những luận điểm của tôi đưa ra trong chương về cấm kỵ. Thật không dễ dàng gì nhìn rõ được tại sao cái bản năng có gốc rễ sâu xa của con người lại cần được tăng cường bằng một luật lệ. Không hề có một điều luật nào ra lệnh cho con người phải ăn uống hay là cấm chỉ con người đưa tay vào lửa. Con người ăn uống và rụt tay lại khỏi lửa bỏng theo bản năng trước nỗi sợ những trừng phạt tự nhiên, chứ không phải luật lệ. Những trừng phạt mà họ chắc sẽ đúc rút ra được từ sự đau đớn của những bản năng. Luật lệ chỉ cấm đối với con người ở những cái có thể đưa họ đến sự kìm nén các bản năng. Những cái mà tự nhiên cấm đoán và trừng phạt thì đều không cần đến luật lệ cấm đoán và trừng phạt. Chúng ta có thể cho rằng những tội lỗi mà luật lệ nghiêm cấm, cái gọi là sự phá hoại, thường dễ bị người ta vi phạm nhất xuất phát từ những tình cảm tự nhiên. Một khi không có những tình cảm tự nhiên như thế, thì sẽ không hề có một sự vi phạm nào. Và một khi không còn các vi phạm nữa thì người ta còn cấm đoán chúng làm gì. Thế là thay cho việc kết luận trên cơ sở cấm đoán mang tính luật pháp đối với loạn luân rằng có một phản cảm tự nhiên chống lại loạn luân, thì chúng ta lại rút ra một kết luận rằng có một bản năng tự nhiên hướng đến loạn luân và rằng một khi điều luật đè nén cái bản năng ấy cũng như các bản năng tự nhiên khác, thì đó có căn nguyên trong nhận thức của con người văn minh rằng sự thỏa mãn những bản năng tự nhiên sẽ gây tổn thương cho xã hội. tôi có thể bổ sung thêm một luận điểm quý giá trên của Fraser rằng những kinh nghiệm của phân tâm học không thể nào làm có được sự thừa nhận cuối cùng cái phản cảm bẩm sinh, chống lại tính giao loạn luân. Ngược lại, chúng đã dạy rằng các rung cảm tình dục đầu tiên của một thiếu nữ trẻ luôn luôn có bản chất loạn luân và những xúc cảm bị dồn nén như thế. Với tính cách những xung lực bản năng ở người bệnh tâm thần, sau này luôn luôn đóng một vai trò không lớn. Quan điểm về nỗi xấu hổ loạn luân với tư cách một bản năng bẩm sinh như vậy là phải được hạ thấp xuống. Cũng không có gì là tốt hơn khi có một suy diễn khác về cấm kỵ loạn luân là cá đã gây phấn khích cho vô vàn người đồng quan điểm, cho rằng các bộ tộc nguyên thủy đã sớm nhận ra hôn phối thân tộc sẽ đe dọa giống nòi của họ bằng những tai họa như thế nào, và rằng xem chừng ở đây họ đã ban hành cấm đoán loạn luân một cách có ý thức. Những phe phán đối với lối giải thích này thật là trái ngược nhau, không phải chỉ có vấn đề cấm loạn luân nhất định phải cổ xưa hơn kinh tế chăn nuôi gia súc, mở đó con người có thể gặt hái được kinh nghiệm về tác dụng của hôn phối đối với các thuộc tính của giống, mà còn ở chỗ hậu quả tai hại của sự hôn phối đó chỉ được lưu giữ rất ít đến ngày nay, và chúng không dễ chứng minh ở con người. Không phải tất cả chỉ đụng đến tất cả những gì mà chúng ta biết về người hoang dã ngày nay. Một điều hết sức buồn mờ là tư duy của tổ tiên xa xôi của họ đã từng quan tâm tới việc phòng ngừa tác hại đối với thế hệ hậu sinh sau này của họ. Thật là nực cười khi người ta cứ muốn kỳ vọng những động cơ vệ sinh và ưu thắng của những con trẻ sống một cách vô tư lự của họ, giống như việc họ từng khó lòng tìm thấy một sự lưu tâm nào trong văn hóa ngày nay của chúng ta. Cuối cùng thì người ta cũng muốn chấp nhận rằng cấm đoán hôn phối cho những động cơ vệ sinh với tư cách một trong những trở lực làm suy yếu giống nòi tỏ ra hoàn toàn không phù hợp, nhằm giải thích nỗi xấu hổ sâu xa được đề cao hết mức trong xã hội chúng ta, chống lại loạn luân. Như tôi đã đề cập giải thích ở một chỗ khác, nỗi xấu hổ loạn luân ở các bộ tộc nguyên thủy đang tồn tại ngày nay tỏ ra lại còn khắc nghiệt và mạnh mẽ hơn nhiều ở các dân tộc văn minh, trong khi người ta đã có thể chờ đợi để có được một sự lựa chọn giữa các khả năng giải thích có tính xã hội học, sinh lý học và tâm lý học, ngay cả sự phái sinh của nỗi xấu hổ loạn luân. Trong đó các động cơ sinh lý được đưa lên thành sự hiện diện của những quyền năng sinh lý, thì người ta lại thấy ở chặng nghiên cứu cuối cùng sự cần thiết phải liên hệ đến câu cách ngôn của Fraser vốn bị làm ngơ rằng chúng ta vừa mù tịt về nguồn gốc của nỗi xấu hổ loạn luân, lại vừa chả biết rằng mình nên phát biểu ra làm sao, chưa hề có một giả thuyết nào đưa ra từ trước tới nay về điều huyền bí đó làm cho chúng ta thỏa mãn. Tôi lại buộc phải đề cập đến một tìm tòi nữa giải thích sự xuất hiện của nỗi xấu hổ loạn luân, một tìm tòi mang một cung cách hoàn toàn khác với những cái được biết đến. Từ trước đến nay, người ta có thể xem nó là một phát hiện lịch sử. Tìm tòi ấy gắn bó với một giả thuyết của Darwin về hoàn cảnh xã hội của con người. Từ các thói quen đời sống của loài vượn cao cấp, Darwin kết luận rằng ngay cả con người cũng đã từng sống trong những bầy nhỏ, trong đó sự ghen tuông của những con đực trưởng thành nhất và mạnh mẽ nhất đã ngăn trở tạp giao tình dục. Với sự thật mà chúng ta biết về sự ghen tuông của các loài có vú mà, trong số đó có nhiều con được trang bị những vũ khí đặc biệt để chiến đấu với tình địch, chúng ta có thể kết luận rằng sự hỗn tạp phổ quát của các giống trong hoàn cảnh tự nhiên là hết sức mơ hồ. Nếu như trong dòng thời gian chúng ta đây cứ kết luận mà không nhìn lại cho đầy đủ và căn cứ vào những thói quen xã hội của con người như đó đang tồn tại, thì một cái nhìn có triển vọng hơn cả chính là ở chỗ con người thoạt kỳ thủy đã sống trong những cộng đồng bé nhỏ, mỗi người đàn ông với một người đàn bà, hoặc nếu anh ta có quyền lực với nhiều người đàn bà mà anh ta bảo vệ bởi ghen tuông với mọi đàn ông khác, hoặc giả anh ta không thích là một sinh vật xã hội và thích sống chỉ riêng mình với nhiều người đàn bà như giống hắc tinh tinh, bởi vì mọi giống bẩm sinh đều giống nhau ở chỗ chỉ cho phép có một cá thể giống đực trưởng thành hiện diện trong một bầy. Một khi con đực lớn lên thì sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu giành quyền thống trị, và kẻ mạnh nhất sẽ chiếm đoạt quyền tối thượng trong cộng đồng bằng cách giết chết hoặc đánh đuổi mọi kẻ khác. Những con đực trẻ tuổi bị đánh đuổi và vẫn còn lẩn quẩn xung quanh kia cũng sẽ đề phòng sự hôn phối quá ư chật hẹp trong nội bộ các thành viên của chính gia đình mình một khi chúng kiếm được một con cái nào đó. Atkinson tỏ ra trước tiên thừa nhận rằng những tương quan ấy của bầy người nguyên thủy Darwin luận bắt buộc trên thực tế phải thực hiện hôn nhân ngoại tộc đối với thanh niên. Mỗi một kẻ bị xua đuổi ấy có thể lập ra một bầy tương tự, trong đó bản thân cấm đoán tính giao cũng chính là từ sự ghen tuông của thủ lĩnh, và với thời gian xuất phát từ những bối cảnh như trên, điều đó trở thành lệ mà ngày nay được ý thức thành luật pháp, không được quan hệ tình dục với người cùng họ. Sau khi xác lập Tô Tem giáo thì các lệ đó chuyển sang một hình thức khác. không được quan hệ tình dục với người cùng vật tổ. Andrew Land đồng ý với giả thuyết này về kết hôn ngoại tộc, nhưng chính trong bản thân cuốn sách đó, ông lại đại diện cho một lý thuyết khác của Durkheim, là lý thuyết cho kết hôn ngoại tộc là hình thức triệt để, bắt nguồn từ những luật lệ totem, hoàn toàn chẳng đơn giản chút nào khi muốn hợp nhất hai quan điểm khác nhau lại làm một. Trong trường hợp thứ nhất thì kết hôn ngoại tộc đã có trước totem giáo, trong trường hợp thứ hai thì đó là hậu quả của cái kia. 3. Kinh nghiệm phân tâm học đã rọi một tia sáng duy nhất vào khoảng mịt mùng đó. Mối tương quan giữa đứa trẻ với loài vật mang nhiều tương đồng với tương quan giữa người nguyên thủy với loài vật. Đứa trẻ chưa cho thấy một dấu tích nào của tính ngạo mạn là cái dẫn dắt con người văn hóa trưởng thành đến chỗ đánh mất đi cái bản chất của mình bằng một đường ranh giới rành rẽ với toàn bộ loài vật khác. Vô tư mà nói phải công nhận tính tương đẳng hoàn toàn đối với loài vật, với một sự thừa nhận thoải mái đối với các nhu cầu của đứa trẻ, thì có cảm giác rõ ràng rằng đó có họ hàng gần gũi loài vật hơn là với người lớn, là cái xem chừng huyền bí đối với nó. Trong sự thừa nhận đặc biệt quan trọng đó về mối tương quan giữa đứa trẻ và loài vật, hiếm khi nảy sinh một cản trở nào. Đứa trẻ đột nhiên sợ hãi một loài vật nào đó và cảnh giác trước sự động chạm hay ngó nhìn vào mỗi một cá thể của loài vật đó. Ở đây xuất hiện một hình ảnh lâm sàng của chứng sợ thú vật, là một trong những bệnh tâm thần phổ biến nhất ở lứa tuổi này và có lẽ là hình thức sớm nhất của loại bệnh đó. Chứng bệnh đó lẽ thường gặp ở những loài vật mà đứa trẻ tỏ ra có sự chú ý đặc biệt sinh động. Ở đây không liên can gì đến những con vật cá thể. Sự lựa chọn loài vật nào đó trong số các loài vật có thể trở thành đối tượng của chứng sợ thú vật tỏ ra không khó trong điều kiện ở thành phố. Đó là ngựa, chó, mèo, hiếm khi là chim chóc, đặc biệt hay gặp là những con vật bé tí xíu như là giáp xác, bươm bướm. Đôi khi có những loài vật mà trẻ em chỉ biết đến trong tranh ảnh và truyện kể cũng trở thành đối tượng của nỗi sợ vô cớ và không bình thường, là cái thể hiện chứng sợ thú này. Thật hiếm khi phát hiện ra những con đường trên đó truy tìm được đến cùng sự lựa chọn không bình thường về loài vật đáng sợ đó. Vậy là tôi phải cảm ơn Abraham về thông báo một trường hợp trong đó có một em bé đã giải thích nỗi sợ ong vò vẽ của mình, màu sắc và vằn vết trên thân ong vò vẽ, khiến cho cậu ta nghĩ đến loài hổ mà cậu ta phát sợ do nghe những câu chuyện kể. Các chứng sợ thú vật của trẻ em vẫn chưa trở thành đối tượng nghiên cứu phân tâm quan trọng, mặc dù chúng có những đóng góp to lớn. Những khó khăn của sự phân tích trẻ em ở lứa tuổi non nớt chính đã là một nguyên do của sự gác lại đó. Người ta không thể đoán định trước đó được rằng người ta hiểu được ý nghĩa phổ quát của các bệnh, của các chứng bệnh đó. Và bản thân tôi cho rằng không thể nào tìm ra một cách hiểu thống nhất về nó. Nhưng đôi ba trường hợp trong số chứng sợ thú vật nằm vào những con thú lớn hơn đã chứng tỏ sự phân tích có thể tiếp cận được và vén lên bức màn bí mật cho người nghiên cứu. Trong mọi trường hợp đều là điều sau đây. Từ trong cội rễ đó chính là nỗi sợ người cha. Khi trẻ em được nghiên cứu là nam thiếu niên và nỗi sợ cha đó đã được chuyển di sang loài vật mà thôi. Bất kỳ ai lão luyện trong phân tâm học đều nhận ra rõ ràng các trường hợp như thế và từ đó đều có được ấn tượng như nhau. Thế nhưng tôi cũng chỉ có thể sử dụng được rất ít các công trình phong phú. Đó chỉ là một ngẫu nhiên của dẫn liệu mà từ đó không nên đưa kết luận rằng chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ cho nhận định của mình bằng những quan sát riêng lẻ. Tôi nhắc đến một tác giả đã từng quan tâm đến bệnh tâm thần ở lứa tuổi trẻ em với một sự thông hiểu cực kỳ, đó là Vun. Ông kể câu chuyện liên quan đến ca bệnh của một cậu bé 9 tuổi, rằng cậu ta ngay từ khi 4 tuổi đã có triệu chứng sợ chó. Mỗi khi trên đường nhìn thấy một con chó đi qua, cậu ta liền òa khóc và kêu lên, "Chó ơi, đừng đến gần tôi nhé, tôi sẽ ngoan." Sẽ ngoan có nghĩa là cậu ta nghĩ không thủ dâm nữa, nguyên nghĩa là không chơi violon nữa. Tự tác giả sau đó đã tóm tắt như sau, tính sợ chó của cậu bé chính là nỗi sợ cha được chuyển di sang loài chó, bởi vì lời nói đặc biệt của cậu, tôi sẽ ngoan nghĩa là không thủ dâm nữa, là nhằm vào người cha là người đã cấm cậu thủ dâm. Trong một chú thích sau đó, ông đã bổ sung thêm một điều mà, theo kinh nghiệm riêng của tôi, còn ẩn chứa và đồng thời minh chứng cho tính đúng đắn của những kinh nghiệm đó rằng, các chứng sợ thú như sợ ngựa, chó, mèo, gà mái cũng như các vật nuôi khác, tôi nghĩ rằng ít nhất đều phổ biến ở lứa tuổi ấu thơ tương tự như Pavlov Nocturnus và trong quá trình phân tích luôn cho phép bóc trần chúng như là một sự chuyển di của nỗi sợ cha hoặc mẹ sang loài vật. Còn chứng sợ chuột hay chuột nhắt được quảng bá có cùng một cơ chế hay không thì tôi không muốn khẳng định. Trong tập đầu tiên của niên giám các nghiên cứu phân tâm học và tâm lý lâm sàng, tôi đã thông báo phân tích chứng sợ thú của một chú bé 5 tuổi do chính người cha của bệnh nhân tí hon này cung cấp. Đó là nỗi khiếp sợ trước loài ngựa mà mức độ cao nhất là cậu bé từ chối việc đi ra đường. Cậu bé tỏ ra sợ hãi rằng con ngựa sẽ vào phòng cậu và cắn cậu. Điều này chứng tỏ đó có thể chính là một sự trừng phạt đối với mong muốn cho con ngựa đi tông, chết đi của cậu ta. sau khi người ta xua đuổi được nỗi sợ cha cho cậu ta bằng cách những bảo đảm nhất định, thì diễn ra việc đấu tranh chống lại ước muốn mà nội dung là sự ra đi, du lịch cái chết của cha mình. Cậu cảm nhận thấy cha mình hiện lên rõ mồn một với tư cách một kẻ cạnh tranh mối hậu tình của người mẹ và những ham muốn tình dục thầm kín trong bịch bùng của cậu ta nhằm tới. Cậu ta vậy là có mặt ở tưởng tượng điển hình của đứa bé trai về cha mẹ mà chúng tôi gọi tên là mặc cảm Ơ-díp, và chúng ta hoàn toàn nhận ra cái phức thể hạt nhân của người bệnh tâm thần. Những gì mà chúng tôi mới phát hiện ra trong phân tích chú hen bé nhỏ là một sự thật đầy giá trị cho tôi thêm luận, rằng trong những điều kiện như thế, đứa trẻ đã chuyển di một phần cảm giác của mình từ người cha sang một con vật. Việc phân tích chứng minh những con đường liên tưởng chứa đựng một ý nghĩa quan trọng mà có vẻ như ngẫu nhiên, trên những con đường ấy đã diễn ra một sự chuyển di kiểu như vậy. Sự phân tích nói trên cũng cho phép khám phá những động cơ của sự chuyển di đó. Hận thù phát sinh từ cuộc ganh đua bên cạnh người mẹ bành trướng lên trong đời sống tinh thần của đứa bé, không phải là không bị cản trở. Nó phải đấu tranh với sự cám dỗ đang tồn tại và với sự quy phục đối với cùng một người. Nó ở trạng thái tình cảm hai mặt tự mâu thuẫn trước người cha và tự làm vơi đi trong xung đột tình cảm đó, khi nó chuyển di các tình cảm nửa căm ghét nửa sợ hãi ấy sang vật thay thế người cha. Sự chuyển di ấy không thể nào xua tan được xung đột theo cái cách là tạo ra một sự tuyệt giao hoàn toàn của những tình cảm yêu thương khỏi sự hận thù. Xung đột ấy trái lại được tiếp tục ở đối tượng chuyển di tới và tình cảm tự mâu thuẫn đó bắt rẽ sang đối tượng này. Có một điều không thể bỏ qua là chú hen bé nhỏ không chỉ có nỗi sợ mà còn cả sự tôn kính và quan tâm nữa đối với những con ngựa. Tương ứng với sự sợ hãi của mình, cậu ta đồng nhất mình với con vật đáng sợ kia. Nó nhảy hốt lung tung như một chú ngựa, xông vào cắn xé cho nó theo cách của mình. Trong một công trình nghiên cứu khác về chứng sợ thú, ông lại không hề đồng nhất cha mẹ với những con thú lớn khác. Người ta được phép nói ra ấn tượng rằng trong các chứng sợ thú của trẻ em, có sự hồi quy của những mối liên hệ nào đó của tô tem giáo dưới một dáng vẻ tiêu cực. Chúng tôi biết ơn Francis về một khảo sát riêng lẻ thú vị một trường hợp mà người ta chỉ có thể xem là tô tem giáo tích cực ở một đứa trẻ. Theo lời Francis thì ở cậu bé Abbas, những mối quan tâm tô tem giáo phát triển không nhất thiết phải gắn bó mật thiết với phức thể Ơ-díp mà là trên cơ sở tự yêu mình thái quá, nỗi sợ bị thiến. Bất kỳ ai chăm chú theo dõi câu chuyện của chú hen đều có thể tìm thấy ở đây những chứng cứ hiển nhiên là người cha được xem là chủ sở hữu của một sinh thực khí vĩ đại và kẻ thiếu niên sợ hãi trước ông ta với tư cách kẻ gây nguy hiểm cho nó. Trong phức thể Ơ-díp cũng như phức thể khiến người cha đóng một vai trò như nhau, vai trò của một đối thủ đáng sợ về quyền lợi tình dục, sự thiến và việc thay thế nó bằng sự mù lòa chính là một sự trừng phạt ông ta gây ra. Khi cậu bé Abbas mới 2 tuổi rưỡi, trong một kỳ nghỉ hè, cậu tìm chỗ đi tiểu trong khu chuồng gà. Ở đó cậu bị một con gà mổ vào chim hay mổ hụt vào chim gì đó. Một năm sau khi cậu trở lại khu chuồng gà đó, cậu ta tự trở thành con gà. Cậu chỉ quan tâm tới khu nhà nghỉ và mọi chuyện diễn ra ở đó, và cậu từ bỏ ngôn ngữ của người khi đáp lại những tiếng cục tác của gà mái và líu lo của chim muông. Trong thời kỳ điều trị, 5 tuổi, cậu ta lại nói tiếng người, nhưng trong lời nói vẫn chỉ quan tâm tới gà qué và gia cầm khác. Cậu không hề chơi một thứ đồ chơi nào khác, chỉ hát những bài trong đó có loài gia cầm. Đối xử của cậu với vật tổ là cực kỳ mâu thuẫn, vừa yêu thái quá lại vừa ghét thái quá. Cậu đặc biệt thích thú trò chơi giết gà. Việc giết gia cầm quả thực là một lễ hội đối với cậu. Cậu có thể đứng hàng tiếng đồng hồ nhảy múa vui tươi xung quanh con gà đã bị giết. Nhưng sau đó cậu hôn hít và mân mê con vật đã bị giết. Lau chùi mân mê không thôi những con gà tương tự mà cậu đã từng đối xử tàn tệ. Cậu bé Abbas lo lắng rằng không thể biểu thị sáng tỏ được ý nghĩa đặc biệt của hành vi của mình. Cậu đôi khi phiên dịch các nguyện vọng của mình từ phương thức totem về ngôn ngữ thường ngày. Một lần cậu nói, cha tôi là con gà trống, giờ đây tôi còn bé, giờ đây tôi chỉ là con gà mái nhỏ, khi lớn lên tôi sẽ trở thành con gà mái đẻ, còn khi tôi lớn lên nữa tôi sẽ là một con gà trống. Một lần khác cậu đột nhiên muốn ăn thịt một con mẹ, tức là một con gà mái đẻ theo phép loại suy. Cậu đặc biệt hoan hỷ đối với việc dọa thiến những đứa trẻ khác giống như việc cậu đã phát hiện ra điều đó do thủ dâm bằng chim của mình. Theo Francis thì không còn hồn ghi gì về căn nguyên của mối quan tâm của cậu bé đối với hành vi trong khu nuôi gà, giao hợp lung tung giữa gà trống và gà mái. Việc đẻ trứng và nở con làm thỏa mãn tính hiếu kỳ về tình dục của cậu là cách thực chất cũng phù hợp với cuộc sống gia đình của con người. Cậu uống nắng các ham muốn về đối tượng của mình theo hình ảnh sinh hoạt của loài gà. Khi cậu thổ lộ với cô hàng xóm, ta sẽ lấy nàng, các em gái của nàng và ba cô em họ của ta, và cô nấu bếp, à không, thay cho cô nấu bếp, ta thích lấy mẹ hơn. chúng tôi sẽ có thể làm sáng tỏ hoàn toàn ý nghĩa của sự quan sát nói trên ở một điểm khác nhau này. Giờ đây chúng ta hãy nhấn mạnh trước hết hai đặc điểm với tư cách những tương đồng đầy giá trị với Totem giáo. Sự đồng nhất hoàn toàn với vật tổ và cơ chế tình cảm tự mâu thuẫn đối với cùng một vật. Chúng tôi thấy các quan sát trên là hoàn toàn có lý khi đặt người đàn ông, người cha vào vị trí của vật tổ theo công thức của Totem giáo. Tiếp theo chúng tôi nhận thấy rằng, theo đó chúng ta đã không hề tiến thêm một bước mới hay đặc biệt mạnh dạn nào nữa. Người nguyên thủy tự nói ra và xem vật tổ là chúa tể và tổ phụ của họ. Chừng nào mà hệ thống Totem giáo ngày nay vẫn còn hiệu lực, chúng tôi chỉ cần ghi nhận một lời thổ lộ của các bộ tộc đó bằng từ ngữ, một lời mà các nhà dân tộc học ít khi biết đến và thường bị họ gạt về phía sau. Phần tâm học cảnh báo chúng tôi rằng, ngược lại trước hết phải đi sâu vào chính điểm này và phải kết hợp giả thuyết Totem giáo với đặc điểm đó. Kết quả đầu tiên trong sự thay thế của chúng tôi rất đáng chú ý. Nếu như vật tổ là người cha thì xuất hiện cả hai đặc điểm của Totem giáo. Cả hai điều cấm cơ bản của Totem giáo làm thành cốt lõi của nó là không giết vật tổ và không được có quan hệ tình dục với vợ của ông ta. Về nội dung thì điều đó trùng khớp với cả hai tội lỗi của Ơ-díp là người đã giết cha và lấy mẹ mình làm vợ, với cả hai phản nguyện của đứa con mà sự dồn nén không đủ độ, hay sự thức tỉnh trở lại của nó làm thành cốt lõi của hầu như tất thảy những ca tâm thần. Nếu như phép so sánh này không phải chỉ là một trò chơi vô bổ ngẫu hứng, thì nó cho phép chúng ta dọi một tia sáng vào sự xuất hiện của Totem giáo ở các thời đại xa xăm. Nói một cách khác chắc nói giúp chúng ta làm sáng tỏ một điều rằng, hệ thống Totem giáo đã xuất hiện trong các điều kiện của phức thể Ơ-díp giống như trứng sở thú ở chú hen bé nhỏ, và chứng gia cầm kỳ dị của chú Amrap bé nhỏ. Để lần theo những khả năng ấy, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu một thuộc tính của hệ thống Totem giáo, hoặc là chúng ta có thể như vậy, của tông giáo vật tổ là cái mà mãi đến ngày nay vẫn chưa từng được đề cập tới.